đó, họ dựa vào ba cái này. Đức Giêsu đang giảng dạy, có mẹ và anh em đến muốn nói chuyện với Ngài, người ta đưa tin rõ ràng. Ông Giêsu đâu có phải là con một duy nhất của bà Maria đâu, có anh em kìa. Tại sao lại bảo Đức Maria đồng trinh? Rồi bà này sinh con đầu lòng thì có nghĩa là còn có người con khác đấy chứ. Đã được gọi là đầu lòng thì con đứa này đứa kia, tại sao lại không nói là bà này sinh con duy nhất đi? Bà này có một người con và nói là bà này sinh con đầu lòng. Rồi hai ông bà không ăn ở với nhau cho tới khi bà Maria sinh Đức Giêsu. Thế nên họ nói là chúng tôi đồng ý với người Công giáo. Bà Maria chỉ đồng trinh là khi đã sinh Chúa Giêsu trở về trước. Họ đồng ý rằng Đức Giêsu được sinh ra đó là do quyền phép của Chúa Thánh Thần, ý muốn của Chúa Cha, chứ không phải ý muốn của ông Giuse. Cho nên tôi đồng ý Maria đồng trinh khi sinh Giêsu thôi, cho tới đó thôi. Và sau đó thì hết rồi. Đấy, chúng ta vừa gặp một người tin lành họ hỏi như vậy. Tôi dám nói 99% người Công giáo cứ ngọc là không trả lời được. Cho nên họ tấn công tiếp là đi theo họ ấy. Họ khinh mình thật. Không theo họ thì họ khinh mình, mà theo họ thì còn gì là đức tin. Nên tôi tưởng rằng những điều mà tôi chia sẻ hôm nay để xác quyết niềm tin của Công giáo đối với Đức Trinh Nữ Maria chọn đồng trinh, chúng ta phải nhớ để gặp anh em tin này nói cho người ta. Chúng ta phải thương họ. Họ rất là say mê Kinh Thánh mà rồi không ai dẫn dắt họ đến nơi đến chốn. Họ hiểu theo cái kiểu của mỗi người chứ không hiểu dưới sáng của Chúa Thánh Thần ban riêng cho Hội Thánh, bởi vì chỉ có Hội Thánh mới được quyền công bố lời Chúa, quyền công bố chân lý, quyền giao ơn Chúa Giêsu giao riêng cho Hội Thánh. Chứ chỉ có cái tiếng nói của Hội Thánh mới đọc Kinh Thánh, hiểu và thực hành đúng ý Chúa được. Thế thì Hội Thánh cắt nghĩa hay trả lời cho anh em tin lành như thế nào đấy? Trước nhất chúng ta hiểu cái từ ngữ anh em của Chúa Giêsu mà Thánh Kinh dùng đó. Ta biết rằng Thánh Kinh được trước nhất là viết bằng tiếng Do Thái, sau đó chuyển dịch sang tiếng Hy Lạp. Thì tiếng Do Thái khi nói về anh em họ dùng chữ ach, viết là a c h ach. Và khi viết sang tiếng Hy Lạp thì lại dùng chữ adelphoi. Hai cái từ này thì Kinh Thánh dùng Adelphoi chỉ về anh em, thì cái nội dung nó giống như người Việt Nam. Người Việt Nam anh em trong một nhà thì gọi là anh em thì dễ hiểu rồi. Nhưng mà người ta gọi con của ông chú cũng là em của mình, người ta gọi con của bác cũng là anh của mình. Thành thử ra người Việt Nam cái từ anh em gọi được dùng chung cho anh em trong một nhà và cho cả gia tộc, chú bác nữa, không có xác định đó là anh em ruột hay là anh em họ. Thế thì tại sao anh em tin này chỉ chọn có một nghĩa là anh em ruột? Thế sao chọn nghĩa đó, nó có hai nghĩa cơ mà, sao anh bỏ cái nghĩa kia đi? Công giáo lại bảo đó là anh em họ, còn tin này thì bảo anh em ruột. Nhưng mà tại sao Công giáo này chỉ chọn anh em họ? Là vì chúng ta thấy ông Abraham là bác của Lot, Lot là cháu. Vậy mà Abraham thấy cháu của mình tranh cái chuyện đồng cỏ đó, ông gọi cháu lại, ông nói này, này S tiếng cho Thái, này Adelphi, tức là anh em đấy. Chính Abraham gọi cháu mình là Adelphi, là anh. Thế tính thế, dùng cái từ anh em họ thì giáo hội dựa vào đó để nói rằng đó là anh em họ của Chúa Giêsu chứ không phải là anh em ruột. Mà khác nữa, lời tiên báo về đấng cứu thế sinh ra do một sự Isaiah chương 7 câu 14 chỉ nói một cách trống thế này: này đây một trinh nữ sẽ sinh một người con, đặt tên là Emmanuel. Thì cái từ trinh nữ của Kinh Thánh là Alma, hoặc là Pateros. Cái tiếng Do Thái ta gọi là Alma, sau chuyển dịch sang tiếng Hy Lạp là Pateros. Thì cái từ Alma quả thật thì không xác định được. Một, đây là một trinh nữ sẽ sinh người con trai. Cái chữ Alma nó chỉ có nghĩa là một cô vợ trẻ, một cô con gái còn trẻ, chứ không xác định trinh hay không trinh. Thế cái đầu tiên dùng cái từ Alma để nói về đấng cứu thế được ban tặng đó, Isaiah 7:14, này đây một Alma sẽ sinh con, đặt tên là Emmanuel. Thì quả thật cái từ này rất là trống. Một cô vợ trẻ, một người phụ nữ, nói chung vậy thôi. Thì cô vợ trẻ chắc gì đã còn trinh. Có khi trước khi lấy ông, lấy chồng đó, đã ăn ở với người khác rồi, mất trinh rồi. Cũng có khi là cô vợ ấy từ trước đến nay chưa ăn ở với ai, thì cái cô ấy chính thật. Thế nó không thể xác nhận được cái lời của ngôn sứ Isaiah báo một Alma sinh Emmanuel là chính hay không chính. Nhưng mà khi chuyển sang tiếng Hy Lạp thì để xác định rõ đó là một trinh nữ, Pateros. Pateros thì phải hiểu đó là một trinh nữ chứ không có lôi thôi gì nữa. Đấy, mà vào thời Chúa Giêsu cái bản văn tiếng Hy Lạp này á, chính Chúa Giêsu dùng và các môn đệ cũng dùng bản Hy Lạp này để giảng dạy. Thì bản Hy Lạp viết Isaiah 14 là này đây Pateros sẽ sinh một người con đặt tên là Emmanuel. Thì đó, một trinh nữ đó là mà Chúa Giêsu dùng bản văn này cho nên có giá trị. xác nhận đấy là một trí nữ, chứ không như cái bản văn cũ nữa. Như vậy cái mặc khải về Đức Maria dần dần bắt đầu thì không nói rõ, chỉ là một cô vợ trẻ thôi, một người phụ nữ thôi. Nhưng sau này dần dần là đi đến xác định một trí nữ. Đây là cái con đường mặc khải của Thiên Chúa cho mọi người. Chính Chúa Giêsu cũng nói các tông đồ, Thánh Thần đến để dẫn chúng con đến sao? Dần dần đến chân lý vẹn toàn. Dần dần. Cho đến ngày cánh chung mới hoàn hảo. Thì chúng ta hiểu. Đó, giáo hội dựa vào cái từ Pathenos, tiếng Hy Lạp, bản văn này Chúa Giêsu và các tông đồ dùng. Rồi cái người giúp anh em tin lành nói rằng bà sinh con đầu lòng và lấy khăn vấn và lấy quấn lấy con đặt trong má cỏ đó, thì thực ra tác giả Luca dùng cái từ này, đây là con đầu lòng, không, ông không có ý nhấn mạnh là còn có người con khác hay là Chúa Giêsu có người em khác. Và chúng ta đọc ở trong chương 2 này, khi ông dùng cái câu là đây là con đầu lòng, lúc đó là Giuse và Maria đưa con lên đền thờ dâng cho Chúa. Và theo luật của Do Thái ở sách suốt này, tất cả các con đầu lòng phải dâng cho Chúa. Cho nên ngay cái chương thứ hai này, lúc mà Đức Maria dâng con cho Chúa trong đền thờ, nhắc đi nhắc lại tới 5 lần ông bà làm như vậy để trung thành với luật, ông bà làm như vậy để làm trọn lề luật, ông bà lên Jerusalem để tuân giữ luật Chúa. Cứ lắp đi lắp lại là tuân giữ thi hành luật Chúa, nhất vì các bạn nhiều nhất. Thế thì ông Luca đã cố ý muốn nói là gia đình Ma Nazareth và Giuse Maria là một gia đình rất là trân trọng và triệt để thi hành luật Chúa. Cho nên mới nói là dâng con đầu lòng, chỉ nhấn mạnh cái chuyện dâng con theo luật thôi, chứ không có ý nói là còn có người con khác. Hôm đó nào thực sự là dâng con thật, ông mới dùng cái từ bà dâng con đầu lòng cho Chúa. Đôi người anh em tin này dựa vào Matthew 1:25 đó, là hai ông bà không ăn ở với nhau cho tới khi sinh con. Thì vào đó, cho đến đó thôi nhé. Còn sau khi sinh Giêsu thì ăn ở với nhau. Thì giáo hội trả lời thế nào? Cái cụm từ hay cái thuật ngữ cho đến khi mà cái thánh dùng đó là để nhấn mạnh một cái vấn đề nó đã có, đang có và tồn tại mãi mãi, chứ không phải là cho đến đó là hết. Thí dụ như đọc Matthew chương 28, khi Chúa Giêsu sai các môn đệ đi loan báo tin mừng ngày hứa ở với hội thánh cho muôn đời mãi mãi ở với hội thánh, thì ngày đó mới xem thầy sẽ ở với chúng con mọi ngày cho đến tận thế. Tức là Chúa Giêsu con Thiên Chúa vào đời đã ở với loài người, ở với hội thánh, đã ở rồi, vẫn còn đang ở mặc dù không thấy cả. Ngài đã bây giờ rồi, đã ở, đang ở và tiếp tục ở với hội thánh mãi mãi, chứ không phải là Chúa Giêsu hứa thầy ở với chúng con mọi ngày cho đến tận thế, là đến tận thế chúng con lên thiên đàng á là thầy hất chúng con đi, không ở nữa, không ở chung, không cho ở nội chung với thầy. Quá có chưa hiểu vậy không? Cho đến tận thế là thôi à? Chúa chỉ ở với hội thánh, ở với chúng ta cho đến thấy đời sau đó Chúa cũng ở với mình à? Mãi mãi một đời chứ. Hay là Thánh Quỳ 110 cũng nói là nói về cái chiến thắng của Chúa Giêsu đấy. Sau đó thì được Chúa Cha tôn vinh là ngồi bên hữu Cha, tức là nhận quyền bình được vinh quang như là Chúa Cha, thì nói là con hãy ngồi bên hữu cha cho đến khi cha đặt mọi kẻ thù làm bệ kỳ chân con. Tức là sau khi Đức Giêsu chiến thắng mọi sự dữ thì Ngài nhận vương quyền nơi Chúa Cha mãi mãi. Mà cái vương quyền của Chúa Giêsu đã có từ xưa rồi, từ muôn thuở rồi, vì Ngài là Chúa. Cái vương quyền của Chúa không bao giờ mất đi. Cái kiểu nói rằng sau khi con chiến thắng sự ác, con nhận vương quyền là nói về chúng ta đó. Chúng ta trước đây không có quyền bính gì cả, nhưng trong Chúa Giêsu mà chúng ta thắng được sự ác ấy, chúng ta được chia quyền với Chúa. Nên con ngồi bên hữu cha cho đến khi cha đặt mọi kẻ thù đặt bệ chân con. Mãi mãi Chúa Giêsu là Thiên Chúa, Ngài nắm quyền bính, đã nắm, đang có và không bao giờ mất. Đó cho nên cái cụm từ hay thuật ngữ cho đến khi quả thật công bố một điều đã có, đang có, tồn tại một lần. Vậy thì nói ông bà không ăn ở với nhau cho đến khi sinh con đầu lòng, có nghĩa là trước đây hai ông bà không ăn ở với nhau, hiện tại không ăn ở với nhau và không bao giờ ăn ở với nhau. Chứ không phải là cho đến đó là thôi. Thế rõ không? Nếu chúng ta nhớ được những cái địa chỉ này mà cắt nghĩa chạy nhiên tin lành, tôi bảo đảm là người ta sẽ trở lại với nhau. Nhưng mà mình không nói được, cứ cứng đọng ra là đúng rồi, nó hay quá. Thế mình có chịu học lời Chúa đâu. Tại sao tin lành nó giỏi như vậy? Thế chúng ta cứ thử đến nhà thờ tin lành chứ. Tin hữu tin lành, nghe ông mục sư nói cả tiếng đồng hồ mà chả thắc mắc gì. Trong khi đó người công giáo đến nhà thờ mà ông cha nào bây giờ quá 10 phút là bắt đầu nó cảm ra cái chửi rồi. Đúng không? Tinh thần như vậy làm sao mà đối thoại với anh em tin lành được. Không muốn nghe giảng, không muốn nghe cách nghĩa. Bây giờ tôi làm lạ, ngay ở trong các chủ trang, ngay ở trong chủng viện cũng dạy các thầy là giảng vắt tắt thôi. Ngày thường 5-3 phút, ngày Chủ nhật tối đa 15 phút. Tôi có mấy đứa học trò, hai đứa vì nó Tân Châu nữa, học đi sang Mỹ đi tu. Hôm đó ngày Chủ chức tôi gặp, tôi nhắc nhở để con phải để ý làm linh mục là phải giảng lời Chúa giống Phaolô đi cơ, phải tha thiết như vậy. Nói này, thưa cha không được đâu. Ở trong ngày trường, trong đại chủng viện con được dạy là giảng đừng qua 10 phút. Dạy vậy đó. Ngày Chủ nhật á, không có 10 phút. Ngày thường 5-3 phút. Tôi hỏi điều nếu mà 5-3 phút hay 10 phút thì từ nãy đến giờ tôi cắt nghĩa cái chuyện mà đồng trinh của Đức Mẹ đã mất gần nửa tiếng rồi. Hỏi đừng 5-3 phút làm sao mà hiểu nói. Cho nên mãi mãi là ngu. Tại vì cứ quảng đại để nghe lời Chúa. Cái đó là cái đau xót, cái khổ mà tôi rất là buồn nói là đụng chạm. Hầu hết các chủ trang, chủ trương này văn tắt thì tốt, thì làm sao người ta hiểu được. Thế nên cứ để cho người công giáo thua người tin lành. Thế hệ tân công vấn đề đồng chi này cước nọc là hết, không trả lời được. Đấy. Thánh Irene cho ý kiến về vấn đề Đức Trinh Nữ Maria chọn đời đồng chi là Ngài nói là ông Adam thuở ban đầu á được Chúa dựng nên bởi đất trinh. Đất trinh tức là lúc đó đất chưa canh tác. Bởi đất trinh mà Chúa dựng nên Adam. Thì Adam cuối cùng là Giê-xu cũng được sinh ra bởi mẹ đồng trinh. Đây là ý kiến của Thánh Irene. Rồi về mặt tâm lý hay về nhân bản, nếu Chúa Giêsu có anh em ruột. Không lẽ gì trước khi Ngài tắt thở ở đồi sọ, Ngài lại trao người mẹ cho Gioan, mà Gioan không phải là em của Chúa Giêsu, không phải là con của Đức Mẹ. Nếu Giêsu còn có em thì để cho em mình chăm sóc mẹ là đúng với tâm lý, đúng nhân bản. Không lẽ trước sự chết Ngài không tiết nhiệm anh em để trao cho người lạ, người ngoài gia đình à? Không thể có chuyện đó được. Đứng dưới chân thập giá có mẹ và Thánh Gioan, Đức Giêsu nói: thưa bà, đây là con bà. Nếu mà không phải là con, nếu là con ruột của gì mà Đức Giêsu phải phải câu đó, phải không? Nếu mà do là em của Chúa Giêsu thật là con, thì Chúa Giêsu ở đây là con bà, vớ vẩn. Vì không phải là con, cho nên nói thưa bà, đây là con bà. Đó là những chứng từ mà Hội Thánh dùng để mà giải thích cho chúng ta cái lý do Hội Thánh định tín cái tín điều Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội, Đức Mẹ đồng trinh trọn đời là dựa trên những mặc khải đó. Chính dựa những mặc khải này mà anh em Kinh Lành lại nói ngược lại đó, khi không thuộc Hội Thánh thì không có Chúa Thánh Thần. Các nghĩa theo cái định kiến của mỗi một người chẳng ra làm sao cả. Đó là tôi giải thích về vấn đề tại sao Đức Mẹ chọn đời đồng trinh khác với anh em Tin Lành. Tôi mong mọi người hôm nay nghe nhớ thuộc lòng những địa chỉ này đi. Thế nào cũng có dịp gặp Tin Lành nói chuyện với người ta. Mình có trách nhiệm đưa người ta về với Hội Thánh do Chúa chỉ lập có một Hội Thánh, một đoàn chiên, một chủ chiên. Lỗi tại mình mà người ta bỏ Hội Thánh, mình phải đưa người ta về, giải thích cho người ta đi. Rồi cái thắc mắc thứ hai là bài đọc chúng ta mới nghe là cây gậy của Chúa. Thánh Vị 23-22 câu 4 nói là cây gậy của Chúa làm tôi yên lòng. Như vậy cây gậy đó chính là lời. Tại sao Thánh Vị 22 câu 4 nói rằng cây gậy là lời? Là vì Thánh Vị 22 là nhớ đến Thánh Vị 119 hay 118. Đây là một Thánh Vị dài nhất trong 150 Thánh Vị, gồm tới 176 câu. Phải dùng nhiều kiểu nói mới nói hết được cái sự phong phú tuyệt vời của lời Chúa. Nói cách này, nói cách kia, nói mãi không hết ơn lòng phong phú của lời Chúa. Cho nên Thánh Vị để dùng nhiều kiểu nói nhất, nhiều ngôn ngữ nhất để diễn tả lời Chúa. Thánh Vị 119-118 đấy. Thì trong Thánh Vị này, nếu chúng ta mở ra đọc ấy, lại chia ra 22 ca khúc. Mỗi ca khúc có 8 câu. Đó, con số chia ra 22 ca khúc để làm gì? Để nhắc đến cái Thánh Vị mục tử là Thánh Vị 22. Được chưa? Đấy, Thánh Vị 118-119 có 22 ca khúc. Mỗi là chia ra 22 ca khúc để nhắc đến Thánh Vị mục tử Thánh Vị 22. Mà Thánh Vị 22 câu 4 đó là cây gậy của Chúa thì hiểu đó là lời Chúa. 22 ca khúc, mỗi ca khúc chỉ có 8 câu thôi. Con số 8 là con số Chúa sống lại, được ăn táng ngày thứ 7, ngày thứ 8 ngày sống lại. Cho nên nhờ lời Chúa mà chúng ta được sống lại. Hay là Chúa dùng lời Chúa chăm sóc chúng ta không phải chết. Đó, cây gậy của Chúa là như vậy. Cho nên Chúa Giêsu không dùng uy quyền để mà đập ai đâu, không dùng quyền vua để đập ai, không dùng baton để đập hay là gậy để mà đập chúng ta đâu, mà Chúa điều khiển lãnh đạo dẫn dắt chúng ta bằng lời. Nên nói Chúa Giêsu mục tử cảm cái gậy đó là lời đấy. Ngày xưa ông Môi-se dùng gậy rẽ nước biển, thì cái hình ảnh cây gậy đó là Thánh Vịnh 23 Mai câu 4 ấy. Cây gậy của Chúa là lời, và thời Tân Ước thể hiện là Chúa dùng lời để rẽ lối cho chúng ta đi đi được bình an. Lời, vì Chúa Giêsu chỉ chăm sóc loài người bằng lời, cho nên ngài tôn trọng lời Chúa lắm. Mà để lời Chúa giảng người ta hiểu hay là người ta đón nhận sự hiệu quả đó thì phải cầu nguyện. Cho nên luôn luôn Chúa Giêsu cầu nguyện rồi đi giảng. Ai mà làm ngăn trở cái công việc này là ngày gạt ngày trốn đi. Chúng ta đọc ở Marco chương 1, bao nhiêu người bệnh nhân còn tốt đến xin Chúa chữa lành, ngày trốn mất, đi tìm mãi thấy đang cầu nguyện, rồi người bảo môn đệ ấy, thầy ra đi là để đi giảng, còn đi giảng cho các thành khác, đi cầu nguyện rồi đi giảng. Để cái cây gậy là lời mà Đức Giêsu chăm sóc loài người sẽ hiệu quả. Chẳng vậy mà tác giả Matthew và Luca khi kết thúc tin mừng viết ngược nhau hoàn toàn. Ngược ngược nhau chị có nhớ không? Lời cuối cùng của Matthew thì nói sao? Đi khắp thế gian giảng. Còn lời cuối cùng của Luca thì sao? Không đi khắp thế gian, hàng ngày trong cuộc đời của nguyện. Hai khác nhau, phải nghịch nhau. Nếu đọc như vậy chúng ta thấy cái ông Luca viết cũng đúng rồi. Phải đi chứ này, giảng phải đi chứ này, sao cứ trong cái đó. Ấy, kết thúc tin mừng Luca này, không nói được không đi khắp thế gian, mà hàng ngày trong cái đó. Chúng ta đang cầu nguyện. Còn mắt theo được, vừa đi khắp thế gian. Vậy chúng ta hiểu rằng hai tác giả này đều bổ túc cho nhau mà đi đến xác tín này. Trước khi đi khắp thế gian, đi khắp nơi giảng ấy, thì hãy cầu nguyện trước đã. Không cầu nguyện ấy, thì đi giảng không có hiệu quả. Đấy, từ nãy giờ tôi mới giải thích cái khó ở tin mừng và bài đọc. Mất mấy phút rồi nhỉ, mới quay phim nửa tiếng rồi. Vậy mà bảo tôi giảng 5 phút ai mà hiểu được, 10 phút cũng không hiểu được. Nên có lý tôi giảng ra lâu chứ nhỉ, sao lại cứ lên án tôi? Tôi muốn cho hiểu thì phải để cho tôi nói chứ này. Cứ nói 5 phút thôi, lấy tay bịt miệng tôi rồi nói vậy thì ông ấy ông nghe tôi trước rồi. Vừa bịt tai, một tay họ bịt tai họ, một tay họ bịt miệng tôi. Làm sao mà người ta hiểu được? Phải quảng đại với lời Chúa thì phải hơn cái nhân tiết này, đến nghe mục sư mới là đúng, là người con của Thế Chúa. Tôi đã kiện. Bây giờ chúng ta đi vào giáo huấn qua các bài đọc. Mẹ đến gặp con mà xem ra con tỏ ra hứng hở. Nên nói rằng đây mẹ tôi và em tôi chỉ là môn đệ. Nghĩa là ngài muốn tất cả những người theo ngài là mẹ của ngài. Như vậy Thiên Chúa không có ý chọn riêng Maria để tặng ban danh hiệu là mẹ, mà Chúa muốn tất cả những người công giáo sau khi đã nhận bí thánh tẩy đều là mẹ. Mà đã nói là mẹ thì khi nào gọi là mẹ? Mấy cái cô kia gọi là mẹ không? Có cái mấy cô kia gọi là bà không? Chỉ gọi là bà khi sinh con. Chỉ gọi là mẹ, có chức là mẹ khi em bé bồng. Cô này ai bảo cô là mẹ, ai bảo cô là bà? Thế khi nói mẹ là sinh con thì Đức Maria sinh đi, sinh Chúa Giêsu, sinh nhờ Chúa Giêsu mầu nhiệm, sinh đầu. Còn các ký hữu thì sinh các chi thể cả trong cái thánh thể để cùng sinh Chúa Giêsu mầu nhiệm. Thế gọi Chúa Giêsu gọi chúng ta là mẹ là như vậy. Một bậc khác nữa, một con người tội lỗi tầm thường mà được Thiên Chúa toàn năng gọi là mẹ, nếu chúng ta không đọc trong ân huệ của Chúa thì đó là một sự mỉa mai. Trời ơi, tôi tội lỗi, gọi tôi là mẹ, tôi bất xứng gọi tôi là mẹ. Giờ cho hỏi mấy em dân tộc bằng lẽ em, thế mà gặp cha sao, mẹ đi đâu đấy, mẹ ăn cơm chưa, đúng không, có vui không? À, mẹ quý sao mà mẹ mập thế? Mẹ ăn gì mà mẹ tròn như con voi? Thì mẹ quý có vui không? Chắc phải nói rằng này, quý ơi, sao mà kỳ này con có vẻ tốt tướng thế? Phải không? Phải không quý? Tự nhiên này, mẹ quý mỉa mai, em mời mẹ vào ăn cơm, được không? Ơi này quý, con ăn cơm chưa? Con bảo ăn cơm, cha dọn rồi. Nó có tình cha con này, con dọn cơm cho mẹ rồi này, mẹ mời mẹ ăn cơm, có dám ăn? Thế thử ra cái một Thiên Chúa toàn năng mà đi gọi loài người là mẹ kỳ quá. Nhưng mà cái đó để nói đến Chúa muốn cho con người được giống Ngài, được tuyệt vời như mẹ Maria đấy. Bởi vì chúng ta đừng quên cái lời chào chúc của Thiên Thần khi gặp Đức Chính Nữ Maria trong buổi truyền tin ấy. Gặp Đức Maria gọi, không gọi là Maria, hỡi đầy ân phúc, Luca 1:28, đổi danh Maria trở thành danh đầy ân phúc, mà chỉ có Thiên Chúa mới là đấng đầy ân phúc. Cho nên khi nói mẹ Thiên Chúa phải nói rằng người ấy đầy ân phúc, đúng không? Thì Thiên Chúa muốn cho tất cả mọi người đầy phúc, chứ không phải là chỉ muốn cho Maria đầy phúc. Đó là lý do mà Chúa nói đây chỉ là môn đệ mẹ tôi. Chúng ta thua ơn Đức Mẹ, không bảo Đức Mẹ lỗi tại chúng ta, chứ phải là Chúa cho Đức Mẹ hơn, còn chúng ta thì kém đâu. Cứ gọi chúng ta là mẹ. Tuy nhiên, cứ theo bề ngoài nhìn, cái thái độ của Chúa Giêsu tỏ ra như là một hững hờ, không có quan tâm đến cái tin người ta đưa đến rằng mẹ và anh em đang đứng ngoài tìm cách nói chuyện đấy. Thì Ngài lại chỉ vào môn đệ, đây là mẹ tôi và anh em tôi, đây này, muốn để tôi này là mẹ tôi và anh em tôi. Và ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa Cha trên trời, người ấy mới là anh chị em và là mẹ tôi. Thì Đức Giêsu nói như vậy có ý gì? Trước nhất, Ngài có ý nhấn mạnh rằng người ta nói Maria với Giêsu là người ta hiểu rằng đây là hai mẹ con liên hệ với nhau về thể xác, giống như tất cả những người đàn bà khác có một đứa con, giống như tất cả những người đàn bà khác sinh con thì có mẹ có con. Không, Đức Maria không sinh con giống như những người đàn bà khác, mà Đức Maria sinh con Thiên Chúa là nhờ liên hệ tới lời Chúa, quyền năng Thiên Chúa được Chúa ở cùng. Đấy, Chúa Giêsu muốn cho người ta biết Maria là mẹ tôi khác với các bà mẹ khác nha. Các bà mẹ khác sinh con là ăn ở với ông chồng, còn mẹ tôi không ăn ở với chúng xe, mà là ý muốn của Thiên Chúa là Chúa ở cùng, lời Chúa đến với mẹ, mẹ tin. Mẹ nói là xin Chúa thực hiện cho tôi điều Chúa nói. Đó là lý do Maria sinh tôi và tôi gọi bà Maria là mẹ tôi. Chứ vậy cái liên hệ giữa Chúa Giêsu và Đức Maria, Đức Maria được nâng cấp vì liên hệ Chúa Giêsu, không phải liên hệ xác thịt mà liên hệ bởi lời thần khí. Chính vì thế mà Gioan chương 6 câu 63 Chúa Giêsu nói là sao? Xác thịt thì không sinh cái gì, lời Chúa mới làm cho sống. Nếu mà cứ hiểu mẹ tôi liên kết với tôi vì xác thịt, đâu có ích gì. Không thể đó là một người phụ nữ có phúc được, cũng bình thường như những người phụ nữ khác thôi. Không thể làm có phúc hơn mọi người phụ nữ được. Đức Maria. Đây tôi nhắc lại nhé. Sở dĩ Chúa Giêsu tỏ ra hững hờ là hững hờ Ngài phản đối những người coi mẹ của Ngài như những người đàn bà khác. Đúng không? Người khác nên để xác thịt và sinh con. Còn mẹ của tôi khác chứ. Mẹ của tôi vì vâng lời Chúa. Các ông không có biết nữa. Xác thịt không sinh cái gì. Lời cho mẹ làm cho sống. Thấy chưa? Và để muốn hiểu rõ hơn, Đức Giêsu nhấn mạnh những người nghe thực hành lời của Ngài là anh chị em và là mẹ Ngài. Tức là dần dần cái anh chị em thì không giá trị bằng mẹ, phải không? Tức là Chúa có nói rằng tùy theo cái cấp độ nghe và thực hành lời Chúa, nghe thực hành lời Chúa tuyệt đối như đức mẹ thì mới đạt cái yêu cầu là bà đền phúc là mẹ Thiên Chúa. Còn những cỡ chúng ta làm sao xứng đáng? Tại vì sáng trở lên chuông con còn kéo chân ngủ, biết là cái giờ này dậy đi lấy nghe lời Chúa mà còn nướng một tí nữa, chứ đâu giống đức mẹ bật dậy đâu, à, cha nói đi con nghe, có đâu. Đang buồn ngủ cha gõ chuông, vậy làm sao là mẹ thì Chúa được, cỡ cùng lắm là anh em thôi. Bởi vì con đang muốn ngủ. Cái đức mẹ mà nghe lời Chúa, đức mẹ tung chân ra bỏ dậy, xin Chúa nói con nghe. Từ đây sẽ bỏ Chúa lại bật dậy ra giống mẹ nhé. Anh nào á, anh nào chào nó. Mọi người dậy rồi mà không những lần không thấy dậy cho đưa chuông lên tai chúng nó. Lúc này mới dậy quá thì anh đó chắc là cháu của chúng nó. Chứ không phải là anh em đấy. Đó, anh em của tôi, mẹ tôi là người nghe và thực hành lời Chúa. Thì cái câu, cái vấn đề này chúng ta thấy Matthew đặt trong cái cơ cấu tin mừng ông viết trước đó. Trước cái câu chuyện này là ông Matthew ghi cái lời Chúa Giêsu nói ở Matthew 12, 43, 45 thôi. Ai đã thuộc về Chúa, tức là lễ nhiệm bí tích thanh tẩy, là Chúa đuổi quỷ ra tâm hồn rồi mà không giữ tâm hồn mình trong sáng, không để lời Chúa chiếm đoạt mình, không để Chúa Giêsu ở với mình, thì Chúa làm sao? Người ấy tạo điều kiện cho ma quỷ nó trở lại và nó rủ thêm 7 thần khác giữ nó đến đập cư, cuối cùng người ấy tồi tệ hơn trước nhiều. Đó, cho nên ai mà không được chưa cùng thì quỷ nó đến đằng nhà tôi tệ lắm. Rồi sau đó nói đến mẹ, anh em mẹ, có nghĩa là mẹ anh em tôi là người nghe lời tôi thì được chưa cùng, không giống như những kẻ mà rước quỷ về. Rồi sau đó, sau cái chuyện mà mẹ và anh em tôi ấy, bắt đầu sang chương 13 ngay, tức là cái chuyện hôm nay là kết thúc chương 12. Rồi sang chương 13 là đọc ngay cái dụ ngôn gieo giống. Gieo giống là gieo lời. À, như vậy, đặt trong cơ cấu của Matthew, chuyện mẹ và anh em, sau khi những người không giữ tâm hồn trong sáng để mặc quỷ đến này hạ, tồi tệ, và đặt trước gieo giống, có nghĩa là ai mà để cho lời Chúa gieo vào lòng mình, thì ma quỷ nó không chiếm đoạt được, nó không làm cho mình ra khốn nạn gấp 7 lần mà người đó trở nên mẹ và nhẹ. Đó là chúng ta đặt câu chuyện này ở trong cơ cấu Matthew viết thì chúng ta hiểu rõ hơn. Và mỗi một khi chúng ta đi dự lễ, chúng ta giống Đức Mẹ. Giống Đức Mẹ ở điểm nào? Đức Mẹ liên hệ với Chúa trước nhất bởi lời, phải không? Đức Mẹ không nghe lời làm sao Đức Mẹ sinh con? Và khi nghe lời rồi thì giữa Thiên Chúa Đức Mẹ liên hệ với nhau bằng xác, xác thịt, đúng không? Trong cuộc truyền tin, Đức Mẹ liên hệ với Chúa đầu tiên bằng lời. Lời Chúa nói, Đức Mẹ xin vâng. Rồi sau đó liên hệ với Chúa bằng xác thịt, Chúa mượn xác thịt của Đức Mẹ tạo nên người con. Đó, liên hệ bởi lời, liên hệ bởi thân xác. Thì đi lễ chúng ta được liên hệ cái này. Buổi thánh lễ có hai phần. Phần đầu là lời Chúa, bản tiếng thứ nhất. Phần thứ hai là rước lễ, là liên hệ đến thân xác Chúa. Chúng ta cũng giống như Đức Mẹ. Cho nên mỗi thánh lễ là một cuộc truyền tin cho chúng ta đấy. Và mỗi thánh lễ là một cuộc vượt qua nữa. Bởi vì hiệu quả của thánh lễ là tha tất cả các tội, vượt qua các tội để đi vào cõi sống mà. Cho nên nếu hôm nay chúng ta đọc bài 50 đó, là nhắc đến chuyện ông Môi-se đưa dân cho Thái ra khỏi Ai Cập. Bọn Ai Cập nó đuổi đằng sau trước ra biển. Ông dựng gậy, ông cứ đập, nước rẽ ra, dân cho Thái đi qua thoát nô lệ. Còn bọn Ai Cập thì ông Môi-se dựng gậy đập trên nước, ập lại từ vua, quan, lính trên hết. Thì cái cuộc vượt qua của ông Môi-se tổ chức để cứu dân cho Thái thu xa, chứ sau là Môi-se tuyệt vời hơn. Để mỗi thánh lễ Chúa lại tạo nên một cuộc vượt qua. Cho nên thánh lễ là bữa tiệc vượt qua là đúng. Chúa Giêsu là nói thánh này được gọi là bữa tiệc vượt qua. Mỗi thánh lễ là một cuộc vượt qua. Chính vì thánh lễ là cuộc vượt qua mà còn làm cho chúng ta hạnh phúc hơn người Do Thái vượt qua biển đỏ thoát nô lệ Ai Cập. Cho nên bài đọc chúng ta vừa mới nghe ngôn sứ Mi-kha ở chương 7 câu 14, 15 đó, mới nghe đó. Cái bài đọc này là Chúa dùng ngôn sứ Mi-kha để dạy chúng ta biết tạ ơn Chúa khi chúng ta đi dự lễ mà thoát nô lệ tội lỗi, thoát nô lệ Satan đi vào sự sống, còn hơn là Do Thái thoát nô lệ Ai Cập. Đó, chúng ta phải tạ ơn Chúa trong tâm tình giống như người Do Thái thoát nô lệ, mà còn hơn nữa. Nên Mi-kha dạy chúng ta cầu nguyện thế nào? Lạy Chúa, xin dùng gậy, là lời Chúa đấy, xin dùng gậy mà chăm sóc đoàn chiên của Chúa. Đó là cơ nghiệp của Ngài, vì Ngài đã đưa dân ra khỏi Ai Cập. Không có thần minh nào sánh được như Ngài, đứng chịu lỗi lầm, đứng bỏ qua tội ác cho phần còn sót lại là cơ nghiệp của Ngài. Ở trong Kinh Thánh hay dùng cái thuật ngữ số sót lại. Chúa chúc này hay Chúa bảo vệ số sót lại là cái số đó sau khi được thanh tuệ, số còn sót. Chúa sót lại làm cơ nghiệp của Ngài. Người giữ gìn mạng Ngài không có giữ cơn giận của Ngài, nhưng Ngài chuộng lòng nhân nghĩa. Người sẽ lấy lòng thương xót mà thương xót chúng ta, tội lỗi chúng ta Ngài chà đạp trên chân. Đó, lỗi lầm của chúng ta Ngài quăng tùm xuống biển. Nhiều tội quá mà quăng tùm xuống biển. Cho nên ở cái kinh chúng ta đọc ở Bắc là xin Chúa tha tội, tội khiên, xin tha tội khiên. Thì trong Nam anh không đọc là tội khiên đâu, xin ta tội khiêng. Nam quá. Xin tha tội khiêng của chúng con. Ở nên đây là
cái Michael bảo tội lỗi chúng ta quăng tùng xuống biển nặng quá, quăng xuống đấy. Đấy,
Chúa đã từ xưa Chúa đã thề với tổ phụ chúng con từ muôn thuở. Thế cái lời ngôn sứ Micha có rõ ràng là tạo chúng ta mượn cái tâm tình của người Do Thái vượt qua biển đỏ được cứu thoát. Chúa không nhớ đến tội lỗi của Do Thái. Thì chúng ta cũng vậy, mỗi lần đi lễ được như vậy thì nên tạ ơn Chúa đã gìn giữ chúng ta. Vậy chỉ những ai sự thực thích thể mới có thể cất lời cầu nguyện với Chúa như câu đáp ca chúng ta đọc: lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi cho chúng con được thấy tình thương yêu của Chúa. Đây, Thánh Bình 85-84 câu 8 đấy. Lạy Chúa, xin tỏ cho chúng con thấy tình thương của Chúa. Đi lễ thì Chúa tỏ tình thương, nhưng mà muốn giữ được Chúa tỏ tình thương thì đừng quên lời Chúa dặn dò chúng ta mà chúng ta lớn tiếng đọc trước khi nghe tin mừng, được gọi là câu tuyên ngôn tin mừng, nhắc lại lời Chúa Giêsu nói Gioan 14:23: ai yêu mến thầy thì giữ lời thầy, cha thầy sẽ yêu mến người ấy, cha thầy sẽ đến, cha và thầy cùng đến ở trong người đó. Đó, tức là xin tỏ tình thương Chúa thì Chúa muốn tỏ tình thương chứ, nhưng với cái điều kiện là yêu mến Chúa mà giữ lời Chúa, thì cả ba ngôi Thiên Chúa ở với chúng ta. Và như vậy là chúng ta được đồng hóa với Chúa, thì chúng ta cũng được gọi là đầy ơn phúc, cùng danh với Đức Maria đầy ơn phúc. Đó là lý do mà Đức Giêsu nói rằng: anh nghe lời tôi đem ra thực hành, người đó là mẹ của tôi. Amen.